Thưa quý vị, mình nhìn cái tâm mình, xem ở trong đó mình bị cái gì chi phối mình nhiều nhất. Ở trong đó nó có thập pháp giới, trong tâm mình bị cái gì nhiều nhất, tương ương với cái gì nhiều nhất, thì cái nơi đó là khi mình đầu thai thì đầu thai vào chỗ đó. Thì Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, trời người, Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, thì chúng ta tương ứng với cảnh giới nào thì là sanh về cảnh giới đó. Cái nào nặng thì đi trước, cái nào nhẹ thì sao. Ngài nói như vậy đó có nghĩa rằng mình không có cần hỏi ai cả, cứ nhìn cái tâm của mình, nhìn cho sâu xa thì liền biết cái quả tương lai. Ví dụ kiếp này mình chỉ biết A Di Đà Phật, mình cứ lo tu không thì cái quả của mình là cái phương cực lạc. Còn thí dụ trong tâm mình bị cái khác chi phối, có thể là tiền hay là tham sân si hay là tiền não hay là cái gì đó nó chi phối, rồi nó chi phối như vậy, cái nào mình bị nặng nhất thì tương ương với trong thập pháp giới thì mình nhìn thì biết, không có cần hỏi ai hết, nhìn là có thể hiểu được, nhìn lòng mình thì có thể là biết rất là chính xác. Bởi vậy nhân quả là không có sai, bây giờ mình làm cái gì thì tương lai cái quả đó. Cái đó là điều thứ nhất là nhìn tâm mình. Thứ hai đó là hiểu thêm một cái nữa, đó là tất cả những cái gì trước mắt, tất cả những cái gì mà mình thấy nghe đều là do tâm hiển hiện, không có cái gì ngoài tâm mình hết. Mà do tâm hiển hiện còn thêm cái nữa là do nghiệp cảm mà ra. Cái tâm nó hiện nhưng mà phải có cái nhân quả và tiền kiếp nó mới cảm cái nghiệp, rồi nó mới hiện ra trước mắt. Tất cả là do tâm, nhưng mà ở trong đó nó có nghiệp và nhân quả. Thì bữa nay hoặc là đời sống của mình giàu hay là nghèo, hay là vui hay là buồn, hay là làm những cái người cái phẩm chất cao thượng hay là những cái phẩm chất hạ tiện, đều là do nghiệp cảm hết tất cả, không có sai, không có một chút nào mà sai hết. Vì vậy nhìn cái hiện tại thì liền biết cái nhân quá khứ. Còn nếu mà muốn nhìn tương lai, nhìn ở trong tâm bây giờ thì biết cái tương lai. Tất cả là đều do nghiệp cảm hết, không có cái gì ngoài hai chữ nhân quả được. Thì Ngài nói như vậy đó, cái này là tổ thứ 12 nói. Thì Chân Hiếu cắt nghĩa thêm là Ngài nói đó, có tâm thì có cảnh. Mình thấy, mình nghe, mình hiểu biết là cả ở bên ngoài là cảnh mình thấy, mà phải có cái tâm mới được. Tâm và cảnh nó đi đôi với nhau. Cho nên nó cái tâm mà nó tạo cái nhân gì thì cảnh hiện cái quả đó. Cái tâm mình nếu như mà tương ứng với năm giới đó, thì cái cảnh đó là mình sanh vô cõi người, nó hiện ra cái cảnh cõi người cho mình. Cái tâm mình nếu mà làm thập thiện thì nó tương ứng với cõi trời, thì cái cảnh giới nó là cõi trời, nó sẽ hiện ra cái cảnh giới như vậy. Hoặc là địa ngục, ngạ quỷ đều là do nghiệp cảm mà ra. Nhưng mà trong đó tâm và cảnh đó là nó đi chung với nhau. Vì vậy đó mà hiện thời đó, tâm mình vui thì cảnh nó vui, tâm mình an lạc, cảnh nó an lạc. Cái tâm mình an lạc nó thì mình sẽ thấy những cái gì đẹp ở trên thế gian mình dễ thấy hơn, cũng như là cây cỏ hoa nó nở mình thấy. Còn buồn là không có biết, nó đẹp cũng không có biết nữa, và ai nhắc thì mới nhìn vậy thôi chứ không có thấy đẹp. Ví dụ vậy thì như là Chân Hiếu biết đó, trong sách các ngài nói là chư thiên đó, cũng cái bát cơm đó mà cái người chư thiên mà cấp cao đó thì thấy nó màu đỏ, ăn nó ngon hơn. Còn thấp thấp thì thấy nó màu vàng, thấp nữa thì thấy nó màu trắng. Cũng là cái bát cơm đó thôi, không có khác. Cái vật chất là không có khác, nhưng mà cái công đức, phước đức của các ngài nó khác. Cho nên cái màu sắc của cảnh giới bên ngoài nó khác, và cái mùi vị họ ăn vào nó cũng khác nữa. Cùng một bát cơm mà chư thiên thấy ba màu. Thì mình cũng vậy, cùng một cái không gian, cùng một thế giới này, nhưng mà người vui người buồn thì cách xa ngàn dặm, phải không? Nó là như vậy. Cũng như là mình nằm mơ vậy, Ngài nói mình nằm mơ đó, mình thấy núi sông, thấy người, thấy vật, tất cả là do cái tâm mơ mà hiện ra. Nếu mà không có cái tâm đó, không có tâm mơ, tâm mộng đó, thì không có cái cảnh mà núi sông, người, vật ở trong mộng đâu. Mà không có cái cảnh mộng thì cũng không có cái tâm mộng. Cho nên biết ngoài tâm không cảnh, ngoài cảnh không tâm, có nghĩa rằng tâm và cảnh nó đi đôi. Bởi vì mình niệm A Di Đà Phật đó mà thành tâm thì cái cảnh hiện là Tây Phương Cực Lạc thế giới, nó rất là chính xác. Còn nếu mình không niệm như vậy thì mình niệm cái gì nó ra cái đó, Cũng như Ngài nói, mình niệm danh lợi thì trong tâm mình toàn là danh lợi. Mình niệm phiền não thì trong tâm mình toàn là phiền não. Mỗi lần ghét người nào thì trong tâm mình toàn là ghét không à? Phải không? Là mình thương người nào nó đầy ở trong đó, nó là thương không? Cho nên đó là tất cả đó là do tư tưởng mà tạo thành. Vì vậy đó nên tạo cảnh giới Phật. Tại sao không tạo cảnh giới Phật? Cho người mà hiểu được một cách sâu xa về cái đạo lý tâm và cảnh đó, thì không có ai không niệm Phật hết. Nếu mà hiểu được rồi là không có thể nào không niệm. Chẳng lẽ đi niệm địa ngục ngạ quỷ súc sanh hay là trời người sao? Không thể. Không có thể niệm gì được. Rồi mình hiểu được rồi thì cũng như là 5 đồng với 10 đồng phải lấy 10 đồng chứ đâu có thể nào lấy 5 đồng được. Thì Ngài nói nếu mà hiểu sâu xa tâm và cảnh đó thì mà còn chưa chịu niệm Phật nữa thì Ngài không có tin đâu. Ngài nói là người nào mà hiểu được tâm và cảnh, nhân quả báo ứng nghiệp báo tâm và cảnh mà rõ ràng thì tự nhiên là chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật rất là tinh tấn. Tại vì biết rõ rằng cái gì làm, cái gì nghĩ thì tương lai nó hiện ra cái đó. Nếu mà lỡ một cái tâm niệm sai lầm, nó hiện ra một cái nó có thể là đau khổ, rất là đau khổ. Cũng như là một cái sự sân si buồn phiền nổi dậy, cả một không gian đều là thấy phiền não, nó hiện ra vậy mà. Cho nên tâm phải thanh tịnh, phải rất là cố gắng. Quý vị sắp hết giờ rồi. Cùng với Di Đà có túc duyên, bình thường hiện rõ mãi như nhiên, bằng như chẳng đoạn trần duyên niệm, thì phụ trân trì đại bảo liên. Có nghĩa là kiếp này hiểu được Phật Pháp, biết được A Di Đà Phật, có thế giới thanh tịnh như vậy, sẵn như vậy ở trong lòng, thì hiểu được như vậy rồi mà không có đoạn hết những cái trần duyên để mà tu hành thì uổng một đời thôi. Có nghĩa rằng chúng ta còn quyến luyến, còn hối tiếc cái cõi này nhiều quá, không có thể mà cắt đứt để tu được. Bởi vì niệm A Di Đà Phật là trong lòng nó phải cắt hết tất cả để cho tâm nó thanh tịnh. Cắt hết tất cả thì nó được hết tất cả, không phải bỏ đâu. Giống như mình không có tâm, mình không có quyến luyến, không có bị vướng mắc gì ở trong cái cõi đời này hết, thì tâm mình thanh tịnh. Khi thanh tịnh thì mình ở đâu mọi người đều thanh tịnh đó, ai cũng vui hết đó, thì là mình được hết tất cả đó. Nhưng mà khi mà mình muốn đó, ai cũng vui đó thì làm ai cũng khổ hết đó, thì nó ngược lại vậy đó. Cho nên mình buông xả hết thì sẽ rất là tự tại, giống như Thế Tôn vậy, buông xả hết tất cả nhưng mà được hết tất cả. Thì đạo lý là chúng ta buông hết để mà tu thì cái gì cũng tốt đẹp hết. Cái gì tới dù cho cái hoàn cảnh mà khó khăn như thế nào đó thì mình do phải công tu hành thì có thể là sanh về cõi Phật. Sáu chữ Di Đà niệm tựa ngay, giống như đã chết chỉ chưa mai, cảnh ta bà lắm sanh oan nợ, quyết phải trở về tịnh độ thôi. Có nghĩa rằng cái người đã hiểu được cái cõi đời vô thường, muốn cầu về thế giới của Phật, hoặc bây giờ muốn tu hành rồi đó, thì phải niệm như là ngay như khờ vậy, không có phải là thông minh lanh lẹ gì đâu, giống như khờ khờ vậy đó, hỏi cái gì cũng không biết. Nhưng mà ở trong lòng đó thì là rất là thanh tịnh. Thì niệm ngày niệm đêm vậy, cứ chấp gì danh hiệu, giống như là chết mà chưa có chôn vậy đó. Cái người nó không còn thiết cái cõi này nữa, ai muốn làm gì làm, tôi và chứ A Di Đà Phật cứ cầm niệm hoài vậy. Thì nó niệm như vậy rồi đó mới biết là cái cõi ta bà này nó nhiều nghiệp chướng, nhiều cái quán thù và nợ nần với nhau để mà trả đây. Vì vậy đó bây giờ muốn về Tây Phương để mà hội hợp chùng chúng liên trì ở đó. Thì tất cả những người nào mà có cái nhân duyên tịnh độ đó mà tu đó thì thượng thiện nhân đó, khắp mười phương thế giới đều cầu sanh Tây Phương. Chúng ta về bên đó thì gặp hết tất cả, ở chung một đạo tràng rất là vĩ đại, điếm không có hết người, nhưng mà toàn là những người thượng thượng không có trong đó. Thì chúng ta trong đó tu với các ngài là cùng một cái nghiệp, cùng một cái tịnh nghiệp mà có thể cùng ở chung, là phàm thánh đồng cư đó, cùng ở chung với các ngài thì sung sướng hơn cái nơi này nhiều. Nơi này cùng ở chung vậy đó mà một hồi chia tay, mỗi người mỗi nẻo, người thì lên người thì xuống, người thì buồn người thì vui, nhưng mà bên kia thì không có chia tay, là lúc nào cũng là vui vẻ hết. Cắt đứt duyên trần chẳng thiết chi, toàn thân dốc sức niệm A Di. Ta bà chán lắm luân hồi khổ, sớm hướng liên trì chí một chi. Đó là ngài cũng nói như vậy, là tất cả đều là không có màng tới, buông xả hết, toàn thân để là niệm A Di Đà Phật. Thì nhiều người niệm A Di Đà Phật thanh tịnh lắm, không phải ít, nhưng mà tại vì đó là quá khứ thôi, mình không có thấy nhiều. Nếu mà mình thấy một cái đạo tràng có, nhưng mà có một vị chư tổ nào tịnh tông đó, và trong đó chừng 100 người thanh tịnh, thì tự nhiên là mình hiểu được, không cần lý thuyết, tự nhiên mình tinh tấn tu và mình thấy đó là sự giải thoát. Tại vì cuộc đời ngắn mà rất là khổ, và là nghiệp trước không à. Cho nên bây giờ đã giác ngộ đó thì niệm với Di Đà Phật, toàn thân, thân tâm đều an lạc thanh tịnh, rất thanh tịnh, vui vẻ nữa, thì đời sống rất là tốt đẹp. Ngài nói khi mà mình niệm với Di Đà Phật thì ở bên Tây Phương cái hoa sen nó sẽ có cái tên của mình. Sáu chữ hồng danh thủy thanh châu, tất dạ trong ngần ưu lự thôi, mát mẻ đây trừ gì sánh được, giữa đời vạn dặm ánh trăng soi. Rất là hay. Mình niệm với Di Đà Phật đó mà cái tâm nó trong, nó không còn suy nghĩ gì hết, nó rất là trong, nó rất là sáng sủa, trong lòng một cái mảnh thanh tịnh rất là tràn ngập hết tất cả, đều rất là an lạc. Thì như vậy thì rất là mát mẻ mà không có cái gì so sánh được. Cái cảm giác này đó người nào tu tịnh tông lâu thì biết hết à. Nhưng mà mới thì không được, phải chờ thời gian, phải cố gắng, phải niệm Phật nhiều thì từ từ nó mới nhập vào được. Thì lúc đó giữa đời vạn dặm ánh trăng soi là trong lòng của mình đó thì sáng rất là quang minh, mà bên ngoài cũng vậy, có thể ảnh hưởng tới 10 vạn dặm, có thể xa lắm, chúng sanh đều có thể hâm mộ và thương tưởng và noi theo để mà tu hành, ta là làm lợi ích cho chúng sanh. Thế như là Phật thôi, thưa hết rồi quý vị. Thì cầu chúc cho quý sư già, quý sư cô cùng Phật tử thân tâm an lạc, tinh tấn tu hành. Mình biết rằng giáo pháp của Thế Tôn rất là vi diệu, rất là thâm sâu, rất là thâm sâu. Nhưng mà thâm sâu không có nghĩa rằng mình làm không được, thâm sâu lắm nhưng mà là mình tu được. Tu không có nghĩa rằng ai cũng có thể tu được, chỉ là kiên nhẫn, kiên trì, giữ một cái không có thay đổi. Giống như niệm A Di Đà Phật thì suốt một đời niệm không có thay đổi, đừng có bao giờ đổi. Nếu mà đổi thì nó tán loạn hết, tâm mình nó rối loạn hết, cũng như là làm lại từ đầu vậy đó, rất là khó. Thì dù hoàn cảnh như thế nào cũng vậy, cứ niệm A Di Đà Phật, Phật gia trì nữa, một Phật chấp tay niệm Phật.